là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên, tiếp đến là ghi nhận việc xây dựng vườn bưởi đẹp, vườn bưởi mẫu của huyện Yên Bình để phục vụ du khách đến tham quan và trải nghiệm. Trong dịp hỗ trợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình, phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tập thể cán bộ công chức người lao động của ban đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhằm sẻ chia trước những khó khăn mất mát của đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ trong những ngày qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ủng hộ mỗi người ít nhất 2 ngày lương, tổng số tiền ủng hộ trên 23 triệu đồng sẽ được trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái để hỗ trợ giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung. Đây là việc làm thể hiện truyền thống đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động, ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, sáng 2 tháng 11, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Trong những ngày qua, các đợt mưa lũ liên tục kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cùng phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đóng góp tối thiểu mỗi người một ngày lương ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục mưa lũ. Tổng số tiền quyên góp được gần 22 triệu đồng, đơn vị sẽ chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để kịp thời giúp đồng bào lũ lụt miền Trung sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 10 tháng của toàn tỉnh đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Để đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương Yên Bái sẽ tăng cường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường kiểm tra kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu, kịp thời xử lý các vi phạm, ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến thương mại và thương mại điện tử để phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.
Thực hiện đề án phát triển cây chè vùng cao năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 170 ha chè, trong đó 20 ha chè san, dâm cành tại huyện Văn Chấn với kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và 150 ha chè tại huyện Trạm Tấu do doanh nghiệp Hiệp Thành thực hiện. Đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã nghiệm thu để trồng 20 ha chè theo kế hoạch, trong đó tại xã Gia Hội 10 ha và Nậm Búng 10 ha. Tại huyện Trạm Tấu, công ty trách nhiệm hạn Hiệp Thành đang đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án. Đến nay đã chuẩn bị được 45 vạn bầu cây giống. Đề án được triển khai sẽ góp phần tăng diện tích chè chất lượng cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, năm 2020, ngành nông nghiệp được giao thực hiện tiêu chuẩn hóa 50 sản phẩm OCOP, gồm 47 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã phối hợp với các cơ quan địa phương đánh giá phân hạng được 2 sản phẩm 4 sao và 10 sản phẩm 3 sao. Dự kiến tháng 11 năm 2020, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đánh giá phân hạng 15 sản phẩm. Các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP và được phân hạng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
Từ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp huyện, đóng góp của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cấp huyện đã hỗ trợ được 113 nhà xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó 89 nhà làm mới, 24 nhà được sửa chữa, tổng kinh phí hỗ trợ gần 4,4 tỷ đồng. Căn cứ vào quy định hỗ trợ theo đề án hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng của tỉnh và phân bổ hỗ trợ theo thực tế, đã có 54 nhà làm mới được hỗ trợ từ 40 triệu đồng trở lên, 35 nhà được hỗ trợ làm mới với mức 25 đến dưới 40 triệu đồng, 24 nhà sửa chữa được hỗ trợ mức từ 20 triệu đồng trở lên. Nhờ đó giúp các hộ khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Yên Bái được khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 9 năm 2020. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày những đặc trưng nhất của tỉnh Yên Bái về văn hóa, lịch sử, địa lý, tiềm năng thế mạnh và liên kết với nhau chia thành tầng lịch sử. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có những cái nhìn khái quát nhất, đầy đủ nhất về quê hương, con người Yên Bái, phản ánh của phóng viên thời sự.
Bảo tàng Yên Bái được khởi công xây dựng năm 2009 đến năm 2015, khánh thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2 được triển khai thực hiện trong 2 năm từ 2018 đến năm 2020 với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Là một công trình kiến trúc hiện đại lấy ý tưởng thiết kế từ ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò, Nghĩa Lộ. Bảo tàng Yên Bái gồm 2 tầng, 2 khu vực trưng bày trong nhà và ngoài trời với diện tích 2.700 m². Mỗi tầng trưng bày được nghiên cứu kỹ lưỡng của hội đồng cố vấn, công ty tư vấn nhằm mang đến cho người xem cái nhìn khái quát nhất, đầy đủ nhất về quê hương con người Yên Bái. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Tương Lai, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Lần đầu tiên đến phải nói là trước hết là hoành tráng và phải nói là đã trang trí đầy đủ các cái di tích lịch sử rồi thì các dân tộc. Phải nói là anh em chúng tôi rất là tự hào. Nó sưu tầm được cái này và dựng được cái này là một cái kỳ công. Và tôi biết là tỉnh nhà cũng còn đang chưa phải là tỉnh khấm khá. Thế nhưng mà làm được cái này là phải nói là sự quan tâm của tỉnh rất là tận tình, chu đáo. Anh em các dân tộc rất là phấn khởi.
Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tiên tham quan bảo tàng, bà Trần Thị Phương Hà, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Hiện vật được trưng bày ở đây và cái sự bài trí của nó, cái sự sắp xếp của nó làm cho những người dân bình thường như chúng tôi được biết sâu sắc hơn về sự phát triển, về tự nhiên, về các dân tộc và đặc biệt là những truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Hơn 30 dân tộc trong tỉnh Yên Bái này và làm cho chúng tôi cảm thấy rằng là mặc dù là một người lớn tuổi rồi nhưng tôi rất là tự hào về quê hương của mình.
Đến nay sau hơn một tháng đi vào hoạt động, bảo tàng tỉnh đã đón trên 3.000 lượt khách đến tham quan tìm hiểu. Tại đây người dân và du khách được trải nghiệm không gian trưng bày của bảo tàng gồm giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm vị trí, địa lý, lịch sử hình thành, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, tiềm năng về tài nguyên, sự phong phú đa dạng về hệ thống động vật, thực vật, sự biến động về lịch sử địa giới hành chính của tỉnh. Lộ trình tham quan được tổ chức theo một vòng tròn từ dưới lên trên sẽ dẫn dắt du khách qua các không gian trải nghiệm phong phú từ trưng bày hàn lâm đến trưng bày trải nghiệm. Điểm nhấn của Bảo tàng Yên Bái là những hiện vật quý như chiếc trống, tháp đồng từ nền văn hóa Đông Sơn đã mang đến điểm riêng biệt đặc trưng của tỉnh. Bà Mai Thị Thùy Hương, Phó phòng trưng bày tuyên truyền Bảo tàng Yên Bái chia sẻ.
Bản thân tôi là một thuyết minh viên cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái thì thông qua quá trình làm việc thì tôi cũng tự cảm nhận thấy mình sẽ được học hỏi hơn rất là nhiều từ khách tham quan cũng như là cái việc truyền tải cái kiến thức của mình đến với mọi người và thêm yêu, thêm quý cái công việc, cái ngành nghề của mình và giúp cho mọi người có thể yêu mến hơn cái mảnh đất Yên Bái có cái nguồn gốc lịch sử, văn hóa, xã hội như vậy.
Với những cố gắng nỗ lực để mang đến cái nhìn tổng quan nhất, đầy đủ nhất về lịch sử Yên Bái, những cán bộ thuộc Bảo tàng Yên Bái đã tập trung vào công tác sưu tập tìm kiếm nhiều năm, từ đó lưu giữ cẩn thận và trưng bày để người dân, du khách hiểu thêm về đất và người Yên Bái. Thời gian tới, để công trình Bảo tàng Yên Bái phát huy hiệu quả tích cực, Bảo tàng tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch để quảng bá lồng ghép hoạt động tham quan bảo tàng vào các tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, khuyến khích cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên và các học sinh đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu tại bảo tàng tỉnh. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng Yên Bái cho biết.
Trên cơ sở có cái cơ sở vật chất được tỉnh đầu tư khang trang như hiện nay, bảo tàng sẽ tập trung nghiên cứu và trưng bày làm sao thật khéo và giải thích thật rõ làm sao mà phát huy được các cái giá trị của các cái hiện vật mình đã phát hiện trong mấy thập kỷ nay. Bảo tàng tỉnh hiện nay có cái không gian trưng bày khá hiện đại và đã đầu tư để bồi dưỡng cũng như đào tạo một cái đội ngũ thuyết minh đảm bảo truyền tải được các cái thông tin từ các cái hiện vật với lại công chúng và được công chúng tiếp cận được hiểu rõ hơn và hiểu được các cái thời kỳ lịch sử thông qua các cái câu chuyện từ hiện vật.
Công trình Bảo tàng Yên Bái là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân trong tỉnh và du khách. Đây cũng là nơi gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc, nơi bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển dịch vụ văn hóa du lịch. qua đó góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, ý thức coi trọng những giá trị truyền thống, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 4 đợt lốc xoáy kèm theo mưa bão làm thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 1.685 hộ bị thiệt hại về nhà ở với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ 4 người bị thương với tổng số tiền là 12 triệu đồng. Mưa bão cũng đã gây thiệt hại gần 240 ha cây trồng hàng năm, trên 369 ha cây trồng lâm nghiệp, trên 3.000 con gia súc gia cầm, gần 59 ha nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, thành phố Yên Bái đang hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ. Từ nay đến hết năm 2020, để ứng phó với tình hình mưa bão có thể xảy ra, thành phố Yên Bái sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong phòng chống sạt lở, lũ quét.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, song huyện Lục Yên đã tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, thu hút các doanh nghiệp đầu tư cũng như tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Năm 2020 mặc dù gặp không ít khó khăn, do ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19, song công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn tổ 10 thị trấn Yên Thế luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương nên duy trì mức độ tăng trưởng khá ổn định. Trong 9 tháng năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt trên 56 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 6,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 200 công nhân lao động với thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Hoàng Văn Trang, công nhân công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên nói:
Tác với công ty là đã được năm nay năm thứ năm rồi. Trong thời gian vừa rồi do dịch COVID-19 thì số lượng sản phẩm của công ty cũng giảm đến tối đa đến 60-70%. Bản thân mình cũng đối với anh chị em công nhân của công ty thì cũng công ty cũng đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện trong thời gian tới thì cũng sản xuất trở lại sẽ bình thường và sản xuất đi các nước thì cũng được nhiều hơn.
Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, công ty gặp phải khó khăn do dịch bệnh COVID. Khách hàng nước ngoài là cũng không vào được Việt Nam do sản lượng giảm sút rất nhiều. Thế nhưng mà đến giữa năm 2020, năm nay thì công ty bắt đầu đã kết nối lại những cái mối quan hệ và tiếp tục xuất khẩu sản phẩm. Và cố gắng là phấn đấu sang 2021 tiếp tục là mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh của công ty phát triển hơn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Khoa Lục Yên tại thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban lãnh đạo công ty đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp. Ngay sau khi dịch COVID-19 dần ổn định, công ty tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đến tất cả công nhân, người lao động, tạo không khí sôi nổi nhằm tăng năng suất, đáp ứng nguồn hàng xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2020. Ông Hoàng Tuấn Hiện, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vạn Khoa Lục Yên cho biết.
Công ty chúng tôi là sản xuất, tổ chức 3 ca sản xuất trên một ngày. Nhưng mà bởi vì cái ảnh tình hình COVID chung đấy, như thế cái đơn hàng, khách hàng, cái lượng khách hàng sụt giảm. Thì cái phần thứ nhất là công ty thôi là tinh giảm lại cái bộ máy hoạt động làm sao cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là cái cải tiến cái máy móc, phương tiện máy móc để nâng cao cái năng suất, để cho cái giá thành đầu ra nó giảm xuống. Mong muốn các cơ quan nhà nước là làm sao mà nâng cấp những cái đường nó đang xuống cấp ấy vào trong các mỏ và các nhà máy để làm sao cho các đối tác khách hàng khi người ta có một cái giao thông thuận tiện thì khách hàng người ta tìm đến nó sẽ nhiều hơn.
Nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định trở lại sau dịch COVID-19, huyện Lục Yên đã tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định, thực hiện tốt các chính sách về ưu đãi đầu tư, cải cách hành chính. Huyện cũng quan tâm thực hiện quy hoạch giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ thân thiện với môi trường. Qua thống kê, trong 10 tháng năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp của huyện đạt trên 1.635 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm. Ông Đoàn Đức Trường, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lục Yên cho biết.
Trong thời gian hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm, thì là do tình hình dịch bệnh, cho nên là cái quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp tương đối nhiều khó khăn. Để vượt qua được những khó khăn đó thì phòng có tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân huyện động viên khích lệ các doanh nghiệp đi vào duy trì hoạt động sản xuất để ổn định. Còn về tình hình khó khăn của các doanh nghiệp thì hiện tại bây giờ thì đa số là không có các bạn hàng, thì doanh nghiệp sản xuất ra để đang khó tiêu thụ hàng hóa, dẫn đến là cái nguồn vốn của các doanh nghiệp để đi vào hoạt động là cũng bị thiếu. Cho nên là đề nghị với tỉnh, trung ương là cũng cần có cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp này để đi vào hoạt động, có nguồn vốn để hoạt động cho ổn định.
Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt sáng tạo, nỗ lực vượt khó cùng với sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy chính quyền huyện, các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Lục Yên đã ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh giá trị cây bưởi và người trồng bưởi gắn với phát triển du lịch tại xã Đại Minh, trong dịp hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020, huyện Yên Bình sẽ tổ chức các hoạt động tham quan trải nghiệm vườn bưởi. Đây cũng là dịp để người trồng bưởi xã Đại Minh có cơ hội quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh đến với du khách gần xa.
Gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh hiện có trên 300 gốc bưởi đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Trong đó có 17 gốc bưởi có độ tuổi từ 60 năm trở lên. Với cách chăm sóc công phu chỉ dùng chế phẩm sinh học và phân hữu cơ kết hợp với áp dụng quy trình chăm sóc Việt Gáp, nên vườn bưởi của gia đình ông Đông cho chất lượng trái ngon, mẫu mã đẹp. Những ngày này, ông cùng các thành viên trong gia đình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đón du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại gia đình trong dịp hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020. Ông Nguyễn Văn Đông, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình năm nay cũng có chuẩn bị là một số bưởi vào những cái cây bưởi già, chất lượng của nó là ngon, mang đến hội chợ và dọn dẹp vườn tược đón khách du lịch ở các nơi về để tham quan, để thưởng thức.
Xã Đại Minh có trên 300 hectare bưởi. Để giữ gìn và phát triển thương hiệu bưởi Đại Minh, những năm qua, xã Đại Minh đã tích cực vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm bưởi của địa phương. Qua thống kê, hiện tại trên địa bàn xã có 240 hộ dân đăng ký tham gia mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp. Xã cũng đã phát triển được những vườn cây bưởi có quy mô vài hecta trở lên và gìn giữ được nhiều cây bưởi có tuổi đời từ 30 năm đến 70 năm cho chất lượng quả thơm ngon. Nhằm tôn vinh giá trị cây bưởi và người trồng bưởi gắn với phát triển du lịch, tại hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020, huyện Yên Bình sẽ tổ chức các tour tham quan trải nghiệm vườn bưởi. Để chuẩn bị đón du khách, xã Đại Minh đã tuyên truyền hướng dẫn các gia đình có cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp đảm bảo các tiêu chí vườn sạch sẽ, thoáng mát, không có rác thải, ưu tiên các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cây không sâu bệnh, có tán tròn đều, sai quả, chất lượng quả ngon để đưa du khách đến tham quan trải nghiệm. Đến thời điểm này đã có 10 hộ ở 5 thôn gồm Làng Cần, Khả Lĩnh, Minh Thân, Phai Tung, Cầu Mơ và Đại Thân đăng ký đón du khách đến tham quan trải nghiệm tại vườn bưởi trong dịp diễn ra hội chợ và kéo dài đến hết tháng 12 năm 2020. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch và phân công cho các đồng chí phụ trách từng cơ sở một và đã lựa chọn những cái hộ sản xuất, kinh doanh bưởi tiêu biểu của xã đưa vào để làm các cái điểm đưa khách đến tham quan. Và chúng tôi đã trao đổi, gặp gỡ từng hộ để chuẩn bị cái cơ sở vật chất tốt nhất để đón các đoàn du khách đến tham quan với Đại Minh và thưởng thức hương vị đặc sản của Đại Minh trong cái mùa hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020 năm nay.
Vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Mạnh Ân ở thôn Khả Lĩnh từ lâu đã là địa chỉ tham quan của rất nhiều hộ dân trong và ngoài xã cũng như du khách thập phương. Ngoài việc áp dụng phương pháp thụ phấn chéo, ông còn áp dụng quy trình chăm sóc Việt Gáp cho cây bưởi nên vườn bưởi của gia đình phát triển tốt, tán tròn đều, mẫu mã quả đẹp, chất lượng quả thơm ngon. Chuẩn bị cho hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020, ngoài việc đăng ký tham gia gian hàng bưởi tại hội chợ, ông Ân còn chỉnh trang nhà cửa sẵn sàng đón du khách đến tham quan trải nghiệm và thưởng thức hương vị bưởi Đại Minh của gia đình. Ông Nguyễn Mạnh Ân, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
muốn để nâng cái chất lượng cây bưởi, quả bưởi lên, chất lượng của quả bưởi thì nói chung là thứ nhất là ta phải áp dụng theo đúng khoa học kỹ thuật. Thời gian thì là bón phân, vô cơ thì ít thôi. Thế ngoài ra thì đến bắt đầu là cái khoảng độ trung tuần tháng 6 phải quậy kali. Thì cái bưởi này sẽ vào khoảng độ rằm tháng 9 thì vẫn thu hoạch được. Thì nó sẽ ngon, ngọt, đỡ khô.
Cùng với việc xây dựng các vườn bưởi đẹp đón du khách, xã Đại Minh cũng triển khai đến các hợp tác xã, các thôn và các hộ dân lựa chọn những trái bưởi ngon, mẫu mã đẹp để tham gia 10 gian hàng tại hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Thủy, giám đốc hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp xã Đại Minh huyện Yên Bình chia sẻ.
Hợp tác xã có một gian hàng tại hội chợ thì hợp tác xã đã tuyển chọn những cái vườn bưởi đạt cái tiêu chuẩn là những vườn bưởi sản xuất trong cái Việt Gáp đã được qua cái kiểm định chất lượng hàng năm, mẫu mã quả là đẹp, chọn quả mẫu mã là sáng, không sâu bệnh. Qua cái hội chợ thì mong muốn là mang đến cho cái người tiêu dùng là được cái sản phẩm bưởi là chất lượng nhất.
Việc duy trì và nhân rộng những mô hình vườn bưởi đẹp không chỉ góp phần giới thiệu quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh mà còn là điều kiện để huyện Yên Bình xây dựng và hình thành các tour tuyến du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của Bảo hiểm xã hội nói chung, Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chương trình công tác tuyên truyền triển khai đến các xã phường và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện dần được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với mong muốn khi về già có đồng lương hưu để phòng lúc ốm đau bệnh tật, không phải dựa vào con cháu, nên khi được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Phạm Thị Hằng ở tổ dân phố số 9 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã tham gia với mức đóng trên 200.000 đồng một tháng. Sau 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, bà sẽ nhận được số tiền lương hưu trên 3 triệu đồng một tháng. Số tiền này sẽ giúp bà có thể yên tâm để chi phí sinh hoạt hàng ngày, hơn thế còn có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, bà Hằng cho biết.
Tôi cảm thấy là cũng có lợi, thì tôi cũng tham gia là mua bảo hiểm hưu trí về già với mức là 5 năm, mỗi tháng là 204.000, nên tôi đóng cả cục 5 năm là 10 triệu, tôi đã đóng xong rồi, còn 5 năm sau thì tôi lại có khả năng thì tôi sẽ đóng tăng lên gấp đôi. Thế tôi thấy cảm thấy là cái quyền lợi này là có ích cho bản thân, thì tôi tham gia chương trình.
Về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, anh Trần Ngọc Quảng, đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Dưới sự hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên, triển khai các biện pháp để tuyên truyền đến nhân dân nhận thức hơn, rõ hơn về cái quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, nhận thức của người dân, một bộ phận người dân còn chưa được nắm rõ được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện mà đang còn nhầm lẫn sang với những loại hình bảo hiểm thương mại. Cho nên là cái công tác tuyên truyền nó cũng gặp nhiều cái khó khăn nhất định. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ kết hợp với lại các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương sẽ tổ chức nhiều hơn các buổi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện để nâng cao cái nhận thức của người dân về cái chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhằm đảm bảo cái hoàn thành cái chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2020.
Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của huyện Văn Yên đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động tuyên truyền, giúp người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gia đình chị Vũ Thị Lan ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của bưu điện huyện đến tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nên từ năm 2007 chị tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy khi về già có lương hưu. Chị Vũ Thị Lan, thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi cũng nghĩ rằng là sau này mình về già thì mình cũng không làm gì được ấy, thì tôi cũng cố gắng bây giờ làm cũng tiết kiệm để mua bảo hiểm, thì sau này mình cũng có về già mình cũng có được hưởng đồng lương, lúc đấy mình không phải lo nghĩ gì cả, Vâng, thì theo tôi là cũng có, mình đóng bảo hiểm này là cũng được rất là nhiều cái quyền lợi. Sau này mình về già mình không làm ăn gì được là lúc đấy mình có lương thì không phải lo. Cũng muốn nhắn nhủ chị em là cũng cố lên cố gắng đóng bảo hiểm để sau này mình được hưởng cái đồng lương thì không phải lo. Về già là mình không phải lo gì cả, không phải là lo con cái, không phải lo nghĩ.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nên đến nay toàn xã Yên Thái đã có gần 100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên con số này còn đạt thấp do trình độ nhận thức của người dân hạn chế, điều kiện kinh tế còn khó khăn và đặc biệt là nhiều người dân vẫn còn bị nhầm lẫn với các loại bảo hiểm thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Trần Thúy Ngân, nhân viên bưu điện văn hóa xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi cũng thường xuyên là lồng ghép với các tổ chức của chính quyền cũng như là thôn bản cùng với các hội phụ nữ, hội nông dân thì đi các cuộc họp đấy cùng với các đại lý đấy thì để tuyên truyền cho người dân hiểu biết về cái xã hội bảo hiểm được nhiều hơn. Thì hiện nay thì nhân dân của xã là cũng đã hiểu biết về cái bảo hiểm này nó có lợi ích như thế nào, là ví dụ như là sau này về già thì được hưởng chế độ hưu trí cũng như về bảo hiểm y tế để an nhàn tuổi già, không phụ thuộc với con cái. Thế còn là bây giờ thì cũng tuyên truyền cho người dân biết được là chỉ tiết kiệm mấy trăm nghìn trong một tháng thôi thì đóng bảo hiểm thì sau 25 thì cũng được hưởng 55% đối với nữ và 45% đối với nam. Thì nữ là 55 tuổi và nam là 60 tuổi thì được nghỉ hưu. Thì nói chung là ý thức của người dân xã Yên Thái là cũng hiểu biết được nhiều hơn về bảo hiểm xã hội.
Để hoàn thành kế hoạch phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên, thành viên, cộng tác viên về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, bưu điện huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại cơ sở, tuyên truyền đến tận nhà, các khu vực tập trung đông người để tư vấn cho người dân biết về lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó đăng ký tham gia, góp phần phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện. Bà Đặng Thùy Dương, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Văn Yên nói.
Để thực hiện được công tác tuyên truyền này thì đơn vị chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Các đồng chí ở Ủy ban xã cũng rất là phối kết hợp với đơn vị để tổ chức triển khai các cái hội nghị đến cho người dân. Và để mà thực hiện được, hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch cuối năm thì đơn vị chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành được kế hoạch được giao.
Trong 9 tháng năm 2020, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cơ quan bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện, toàn huyện Văn Yên đã phát triển mới được trên 880 đối tượng, góp phần nâng cao số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên lên trên 1.570 người. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hết năm 2020, toàn huyện có trên 2.685 người tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu, quản lý đối tượng, cấp xã, cấp phường và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Để được hoàn thành được cái kế hoạch với cái chỉ tiêu của năm 2020 ở cấp trên giao thì Bảo hiểm xã hội Văn Yên thì tích cực là sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thì có những cái văn bản để tích cực đôn đốc chỉ đạo các cái đại lý thu của các cái xã thị trấn từ nay đến cuối năm. Thế và phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của huyện để tuyên truyền cái chính sách an sinh xã hội này đến với đối tượng để đối tượng hiểu được rõ hơn là cái quyền lợi và nghĩa vụ và lợi ích của người tham gia khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để làm sao mà cố gắng từ nay đến hết năm 2020 thì chúng tôi sẽ đạt được 100% cái kế hoạch của cấp trên giao.
Để thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu chi, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội huyện và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.